Jimmy Phạm sinh ra ở Sài Gòn, rời Việt Nam năm 2 tuổi, đến sống ở Singapore và Ả Rập. Sau đó anh định cư ở Úc năm 11 tuổi. Anh thừa hưởng lòng nhân hậu của người mẹ Việt Nam và sự kiên cường từ người cha mang dòng máu Hàn Quốc. Jimmy chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi về Việt Nam năm 1996 lại trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời anh. Anh tình cờ gặp bốn em nhỏ ở công viên quận 1 Sài Gòn, dẫn các em đi ăn phở và nghe các em tâm sự. Kể từ đó, trong lòng anh nung nấu ước mơ thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ bụi đời Việt Nam. Sáng lập dự án Koto, viết tắt của cụm từ No One Teach One, tức là biết một dạy một, với mục đích giúp đỡ trẻ em đường phố từ 16 đến 22 tuổi gặp hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Tại Koto, những trẻ em bụi đời bị xã hội và gia đình ruồng bỏ, được dạy nghề phục vụ nhà hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, học tiếng Anh và kỹ năng sống để trở thành người có ích cho xã hội. Quý vị hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe Jimmy Phạm giải bày về nguồn gốc của mình.
Đã rất là lâu rồi, tôi sống và lớn lên bên Úc. Và mỗi lần người ta nói đến Việt Nam trong cái thời mà 1980 và 90 ấy, thì tôi liên quan với Việt Nam mà trong cái xã hội đen, rồi mấy cái việc tối đen. Mà lớn lên bên Úc ấy, thấy mình rất là xấu hổ. Là người Việt Nam thì mình luôn luôn khẳng định mình là người Úc. Xong mình càng lớn lên, mình càng sang Việt Nam, mình thấy dân người Việt Nam mình là rất là tuyệt vời. Nguồn gốc của mình thì mình càng học hơn, mình càng lớn lên và mình càng học hỏi, thì mình càng thấy là mình rất là tự hào là mình là một người đặc biệt. Thì có dòng máu Hàn và dòng máu Việt và sống và lớn lên và được giáo dục của bên Úc. Thì tôi đi đâu bây giờ tôi cũng thấy là tôi rất là tự hào là tôi được cả được cái điều kiện như vậy, là không nhiều người có.
Bắt đầu từ một cửa hàng sandwich nhỏ với 20 trẻ em cơ nhỡ, vòng tay của Jimmy nay đã đủ rộng để ôm trọn 1.000 học sinh mà anh gọi là những đứa em của mình.
Càng lớn lên thì mình càng học hỏi, mình càng vấp ngã và mình càng rút kinh nghiệm. Thì Koto bắt đầu từ một cái sandwich shop nhỏ, lo cho 9 đứa thôi. Cái vòng tay lúc đấy là tôi ôm được mấy em tôi và tôi chăm sóc được. Mà bây giờ tôi lo được cả 200 đứa và kiểu học sinh của tôi là hơn 1.000 đứa. Thì là cái vòng tay của tôi cần phải có cái sự kết nối. Và cái kết nối đấy chỉ là trong cái kiểu học sinh và trong cái cộng đồng của người Việt và cả mấy bạn bè của Koto, để làm cho là cái vòng tay nó lớn lên và được cái sự giúp đỡ hỗ trợ nhiều hơn. Cái quan trọng tôi nhìn lại là tôi đang đi đầu và xung phong về cái việc doanh nghiệp xã hội. Và tôi nghĩ là nếu mà tôi thành công thì tôi không phải chỉ giúp được cái trẻ, mà cái trẻ này nó giúp được người khác. Và tôi có thể là tôi tạo lên một phong trào mới doanh nghiệp xã hội, là động viên cho rất là nhiều 300-400 doanh nghiệp ở Việt Nam đang làm việc, để tiếp tục làm cái việc mình đang làm vì xã hội. Nguyễn Ngọc cũng biết là cái từ người ta nói là cho một con cá và tôi sẽ ăn ngày hôm nay, và cho tôi cái cần câu là tôi sẽ ăn cả đời. Koto là tôi chỉ nghĩ là cho mấy em nó cần câu và nó cho nó đi câu cá là đủ rồi. Tôi làm được cái việc đấy. Và bây giờ là tôi đang dạy cho mấy em thế nào mà đứa mà nó có tâm, nó mở ra nhiều cái tiệm cá fishing shop để nó dạy cho nhiều người hơn để câu cá. Thì vì như vậy tôi nghĩ là đấy là một cái vô cùng khó khăn mà làm được, tại vì 62% số lượng nhân viên của tôi bây giờ là kiểu học sinh của tôi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Hạt giống yêu thương với Bích Ngọc. Sau 10 năm, Jimmy Phạm đã vượt qua những khó khăn ban đầu. Koto giờ đây đã có nhà hàng cùng trung tâm đào tạo nghề phục vụ ở Văn Miếu, Hà Nội và cơ sở ở Sài Gòn. Thế nhưng anh không thể quên những khó khăn khi chân ướt chân ráo bước vào lĩnh vực doanh nghiệp xã hội những ngày đầu tiên. Năm 2000, anh vay mượn gia đình một số tiền không hề nhỏ. Cùng với sự giúp đỡ của một đầu bếp Úc, đó cũng là cơn ác mộng với anh chàng Việt Kiều vẫn còn xa lạ với hệ thống luật pháp chính trị ở Việt Nam. Khi nghĩ về những cái hoạt động từ thiện ở Việt Nam đó anh Jimmy, thì có những cái nỗi hoài nghi. Họ cảm thấy là nhiều khi cái đồng tiền của họ gửi về Việt Nam đó, nó không biết là nó có thực sự hiệu quả hay không. Thì anh có gặp những cái suy nghĩ này hay không và anh trả lời như thế nào?
Tôi nghĩ là trong cái sự mà 20 năm mà tôi làm một cái lĩnh vực này á, tôi vô cùng khó khăn cả trong nước và lúc mà tôi về nước và trong cộng đồng Việt Nam nữa. Tại vì là dự án của tôi bắt đầu mở từ ngoài Bắc. Tôi đi hồi tôi 2 tuổi, tôi có hiểu gì về chính trị đâu. Tôi chỉ muốn có một cái lòng nhân ái hướng về trẻ Việt Nam. Và tôi nghĩ là trẻ, nói chung là Việt Nam hay là ở Úc hay đâu là cũng là cái tương lai của đất nước mình. Tôi gặp cái sự khó khăn và làm trong cái lĩnh vực mới mẻ. 20 năm về trước là của doanh nghiệp xã hội ấy, là người ta nghi ngờ lắm. Và cộng thêm là một cái ông người nước ngoài về nữa, càng nghi ngờ hơn và làm việc như trẻ nữa. Tôi có thể nói sống ở Việt Nam ấy, là giống như bất cứ chỗ nào trên thế giới này, nó sẽ có người tốt và người xấu, ở đâu cũng vậy. Lúc mà mình đi làm từ thiện ấy, là mình cho là cách mà mình muốn có sự theo dõi cái đồng tiền mình cho, mình có một cái sự interaction, mình có một cái gì đấy, mình tiếp cận với cái tiền mình cho. Và cái quan trọng nhất là mình xây dựng lên cái relationship đấy với cái đơn vị mà được nhận cái tiền của mình.
Cô Tô hoạt động bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau. Lợi nhuận của nhà hàng, các nguồn kinh phí của nhiều tổ chức từ thiện, tổ chức xã hội. Cô Tô được xây dựng như một doanh nghiệp xã hội với cam kết toàn bộ lợi nhuận của công ty sẽ được đầu tư trở lại cho học viên. Thế nhưng điều khiến Jimmy Phạm cảm thấy tự hào không phải là số sinh viên tốt nghiệp, ra trường, có việc làm, mà là việc anh có thể nhớ tên 1.000 đứa em của mình, dù chúng đang ở bất kỳ đâu. Tính cái khoảng đường mà gần 20 năm đến nay cô Tô đã hoạt động, thì anh có nhớ được cái số sinh viên mà đã ra trường, đã được huấn luyện bởi cô Tô hay không?
863 học sinh, và tại vì là hơn 160 mấy em đang học ở cô Tô.
Dạ vâng.
Mà vì qua cái khóa trình này là tôi có một cái tôi luôn luôn tự hào, tôi luôn luôn có nhớ tất cả mấy tên của mấy em tôi, nó đang làm cái gì, nó ở đâu. Và có khi là lúc mà nó lập gia đình và nó sinh con rồi nó mời mình đến dự. Và luôn luôn nó nghĩ là đây là một gia đình thứ hai của nó. Tôi nghĩ đây là một cái tôi làm rất là thành công và tôi thấy là rất là tự hào về cái việc này.
Tức là anh nhớ tên của 1.000 em học sinh đã từng học ở Cô Tô luôn, hoàn cảnh gia đình như thế nào và đang nằm ở đâu.
Đúng rồi, tại vì trong cái trường của Cô Tô nó có rất là nhiều ảnh của học sinh.
Yeah.
Và lúc mà tôi nói như vậy, ông muốn thử thách tôi, thì ông nói đây là hình ảnh gì, tôi cho biết cái tên của người này. Xong rồi ông đi thêm 3-4 cái hình ảnh tiếp theo mà đang treo trên tường. Và ông hơi ngạc nhiên là mình có như vậy. Tại vì cái gì mà nó liên quan với trái tim ấy, tôi nghĩ là cái này khó quên lắm. Success là không phải là theo mình nghĩ là success, là phải có bằng đại học hay là phải có thêm xây được một con căn nhà hay là có một xe ô tô để đi. Một cái thành công có thể là một cái đứa mà trước đây làm người giúp việc Việt Nam mình gọi là ô xin, bây giờ là có 2 bằng đại học sang bên Úc được giải cái Premier Award ở Victoria. Và lúc mà cô ta về, cả một cái làng của Vĩnh Phúc trao cho cô theo một cái niềm tin của tỉnh, là tại vì họ quá tự hào. Thành công cũng là một đứa mà đang trước đây là cũng là đi ăn xin, bởi vì có đủ điều kiện để lo cho vợ mình và con mình. Con mình là đi học đến nơi đến chốn. Thành công cũng là một đứa mà đang mở một cái quán, nguyên một chủ quán nhà hàng, và sẽ thành là người ông chủ tuyển thêm bao nhiêu học sinh ra trường và tiếp tục kết nối cái know and teach one. Nhìn lại tất cả mấy em của tôi, thành công là mấy em không quay lại cái đời sống cũ nữa.
Chương trình đào tạo nghề cho các em do Học viện Bosil của Úc đảm nhiệm và cấp bằng cho học viên. Cô Tô hiện đã liên kết được với nhiều trường đại học ở Úc và trên thế giới.
Không chỉ Bosil đang giúp đỡ cho mấy em đang đi học bên đấy, mà cả Newcastle Tafe, University of Western Sydney, Macquarie, La Trobe University mà đã giúp chúng tôi là qua nhiều thời gian qua, và nhất là Bosil Institute ở Melbourne.
Sau thời gian học và thực tập, khi về nhà, các em lại có cha nuôi, mẹ nuôi chăm sóc và chia sẻ về tinh thần khi cô Tô tổ chức nơi ở cho các em theo mô hình gia đình. Em Kim Anh, quê ở Quảng Bình, là cựu học viên của cô Tô, không giấu được niềm hạnh phúc khi kể về con đường từ một công nhân may giày nay trở thành một học viên của cô Tô.
Để biết cô Tô và được học cô Tô thì em nghĩ đấy là một cái may mắn của em ạ. Vào cô Tô nó là một cái bước ngoặt của cuộc đời em. Trước khi vào cô Tô ở Hà Nội, em là làm công nhân ở trong Sài Gòn. Cảm thấy tương lai của mình nó mù mịt lắm. Để nộp vào học cô Tô thì nó là một thời gian rất là dài. Từ quá trình tuyển sinh rồi thăm nhà ấy, thì nó là 6-7 tháng. Ở cô Tô thì ngoài học về kỹ năng, đào tạo về bên bếp hoặc vào bên bar, kỹ năng về tiếng Anh, kỹ năng life skill và các kỹ năng về máy tính, sơ cứu, cấp cứu. Những học viên ở cô Tô ra trường đều thành công chị ạ. Em mong muốn được giống tất cả các anh chị.
Còn với Hiền, cô bé sinh năm 1996 ở Hưng Yên cho biết, sự yêu thương của các anh chị, thầy cô và các mẹ trong gia đình cô Tô khiến một đứa bé thiếu thốn tình cảm như em cảm thấy rung động.
Bởi vì trước em đã nghỉ học sớm để đi làm ấy, thì vào cô Tô em phải học lại gần như là từ đầu ấy. Nhiều khi em cảm thấy bản thân mình vẫn tiếp thu kém, xong rồi các bạn với cả thầy cô, cô Tô chính là những người động viên em để em có thể cố gắng.
Rồi em có thể chia sẻ với chị biết được là hoàn cảnh gia đình của em ở Hưng Yên như thế nào?
Gia đình em ở Hưng Yên thì bố em đã mất từ lúc em học lớp 2, còn mẹ em thì bị ốm đau triền miên. Nhà em có ba anh chị em thì chị em cũng đi làm công nhân kiếm tiền để trang trải thuốc cho mẹ. Còn em còn một em trai vẫn đi học ạ. Rất là nghèo khó bởi vì ở trong gia đình chỉ có mỗi mình chị là người đi kiếm tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày cũng như là thuốc thang cho mẹ.
Học viên Cô Tô sẽ phải trải qua các vòng sát hạch về toán, chính tả, kiểm tra nhân thân, phỏng vấn và thử thách trong vòng một tháng để xem độ hòa nhập với môi trường. Theo Jimmy, đây là những bước rất quan trọng để tìm ra những em thích hợp và có thể hoàn thành khóa học. Khi được chia sẻ về Jimmy Phạm, người mà các em vẫn gọi một cách yêu thương là đại ca, Kim Anh và Hiền đều có chung suy nghĩ, Cô Tô là gia đình và Jimmy là người anh cả mà các em ngưỡng mộ nhất.
Từ lúc em sinh ra cho đến bây giờ thì em chưa thấy ở đâu có một môi trường tốt như Cô Tô. Với cả trước khi vào Cô Tô thì em nghĩ là bên ngoài đó chỉ là cái hình thức. Với cả mọi người nói là sống như một gia đình thì em nghĩ đó chỉ là hình thức. Nhưng mà đến khi vào Cô Tô thì em nhận thấy điều đó là sự thật. Em cảm thấy cái sự quan tâm của mẹ cũng như là của các anh chị trong gia đình nó không được tốt và chu đáo như khi em ở Cô Tô. Từ trước em chưa bao giờ làm một tấm tiệp hay là làm một cái gì đấy tự chính tay mình làm, nhưng khi vào Cô Tô thì những cái điều đấy em làm thường xuyên và em cảm thấy rất là vui.
Tức là em làm những cái tấm thiệp đó để em tặng cho những người em yêu thương trong gia đình lớn của em đúng không?
Dạ vâng, xen cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui là vì em có thể kiếm được tiền cho gia đình, giúp mẹ trang trải một số gì đấy trong gia đình. Buồn thì em phải xa cái mái trường em đang hiện tại đang ở. Nói chung là em cảm thấy rất là biết ơn.
Nhắc đến em Jimmy ạ. Hàng ngày thì đại ca thường đi đây đó để kêu gọi sự giúp đỡ của các tình nguyện viên cho bọn em học ạ. Mặc dù vất vả như thế nhưng mà khi gặp bọn em thì đại ca luôn luôn tươi cười và động viên bọn em rất là nhiều.
Chương trình học của Cô Tô của em học 2 năm và bọn em đã học được 18 tháng, còn 6 tháng bọn em chuẩn bị ra ngoài thực tập nữa.
Thì trong quá trình học ở Cô Tô em thấy cái môi trường học tập và những cái kiến thức Cô Tô mang lại cho em như thế nào?
Từ trước đến giờ em chưa bao giờ em nghĩ là mình lại có thể được học nhiều như thế. Qua em tìm hiểu ở trên máy tính của các trường khác ấy thì em thấy dạy không nhiệt tình bằng Cô Tô ạ. Các anh chị ở đây bằng cả cái tâm chứ ạ.
Lần đầu tiên biết Cô Tô thì em nghe khẩu hiệu là Cô Tô là một gia đình. Thì khi vào Cô Tô thì em mới biết đó là đúng. Vì sự quan tâm của các anh chị và sự giúp đỡ của các anh chị, các U cũng như đại ca.
Các mẹ làm những cái công việc gì và giúp đỡ cho các con trong nhà ra sao?
Các U là người luôn luôn bên bọn em từ trong suốt 2 năm ạ. Hàng tháng thì các U chi tiền để bọn em mua thức ăn hàng ngày. Với lại các U chăm lo cho bọn em lúc bọn em ốm, mắc sai lầm.
Có lẽ ước mơ là thứ mà Jimmy Phạm hào phóng nhất với cuộc đời của mình.
Xung quanh mình là luôn luôn có người khó khăn. Mình thấy là cái việc của mình là vô cùng nhỏ bé thôi và chưa đâu vào đâu. Tôi luôn luôn muốn là mở rộng này cho khắp nơi. Và tôi muốn là cái người thay tôi cái vị trí mà sẽ làm đứa em trước đây mà bán view ảnh. Mà bây giờ là CEO của Koto. Và một ngày nào cái ước mơ của tôi là tôi có thể vào một cái sự kiện mà gây quỹ ở bên Úc. Đứa em nó đứng lên và nó giới thiệu là nó là CEO của Koto. Và tôi là cái người trong khán giả là có thể tự hào quá. Mong muốn và có ước mơ là cộng đồng Việt Nam mình ở bên Úc là giúp đỡ cho Cô Tô. Và có nhiều cách là anh chị có thể giúp đỡ chúng tôi. Và thứ nhất là đến thăm cái nhà hàng chỗ mấy em thực tập. Đấy là một sự động viên rất lớn. Thứ hai nữa, anh chị có thể mấy cái chủ nhà hàng bên đấy và anh chị có thể employ mấy cựu học sinh của chúng tôi sang đấy và học về management. Hay là cuối cùng là anh chị có một số hai cái sự kiện anh chị có thể giúp chúng tôi tổ chức. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Có một cái quỹ đầu tư mà muốn hợp tác với Cô Tô để làm được cái việc đấy thì cái đó sự rất là tuyệt vời.
Trong năm nay thì anh có những cái dự án gì muốn làm với Cô Tô của mình ạ?
Đầu tiên là ổn định về nguồn nhân lực. Thứ hai và mấy đứa em mình vẫn nhận được cái dịch vụ mình là Cô Tô đã trước đây làm. Đây là dạy cho mấy em và tiếp tục cho em nó có cái đầu ra. Cô Tô mong xây trường để giảm chi phí. Tôi là bây giờ chúng tôi thuê hết tất cả các địa điểm, cả chỗ ở cho mấy em. Cuối cùng là chúng tôi mới gần đây là cũng có sự hợp tác với một cái trường Washington College và để cho chúng tôi lấy cái expertise và dạy trong cái nghề này cho người nào mà thu phí. Và cùng đấy là chúng tôi lấy cái tiền đấy của chúng tôi tái đầu tư lại cho Cô Tô. để cho cô Tô được đến cái sự bình vững cuối cùng.
Hơn 40 tuổi, bôn ba khắp năm châu bốn bể, gọi Việt Nam là nhà. Cô mang hơn 1.000 đứa em, sống trong một gia đình lớn. Thế nhưng Jimmy vẫn trăn trở về chữ hiếu với người mẹ của mình. Anh có thể là một anh hùng trên báo chí, một đại ca mạnh mẽ và chỗ dựa của đàn em nhỏ. Thế nhưng với mẹ, Jimmy Phạm chắc vẫn chỉ là một đứa con thơ. Anh Jimmy ơi, mẹ của anh có bao giờ tâm sự hay là mong muốn rằng anh có một cuộc sống riêng không? Thay vì chỉ lao vào công việc xã hội mà quên đi bản thân mình, quên đi cuộc đời riêng của mình.
Mẹ tôi là một cái hình ảnh mà hình tượng của tôi là một người phụ nữ rất là tuyệt vời. Bố tôi là không trực tiếp được trả hiếu cho mẹ bằng cách đã gần mẹ. Nhưng mà tôi hy vọng là cái việc của tôi làm, cái việc tôi làm cho Việt Nam là cũng là một cái sự được trả hiếu cho mẹ tôi.